bởi phiền não. Nhưng kẻ nào vừa phát Bồ Đề Tâm thì ngay khi đó liền trở thành con của Đấng Thiện Thệ. Thiện Thệ Phật có 10 danh hiệu, thì trong đó có chữ Thiện Thệ Sugata. Thiện Thệ có nghĩa là qua lại một cách không chứng ngại, một cách gọi là tự tại. Thiện Thệ là như vậy. Thì quý vị nghe 10 tiếng nó là Nam Mô Ứng Cúng Chánh Minh Chi Lương Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Kỹ, vân vân. Thì có một cái danh hiệu gọi là Thiện Thệ, tức là Đức Phật là một người thiện thệ qua lại trong tất cả các cõi mà không bị chứng ngại. Còn đây mỗi lần tôi sang Mỹ là phải ra mua vé xong rồi vô ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, ê cả lưng nữa, tới đây là chặt giờ nữa, khổ thiệt. Mấy cái đồ đó cũng là loại chứng ngại. Còn giờ mình là Bồ Tát, muốn biến đầu biến, muốn đi đầu đi đó. Chư thiên là người sẽ cung kính kẻ đó. Thì khi mình có cái tâm Bồ Đề rồi đó, thì mình đừng có sợ người ta biết không biết. Nhưng mà chư thiên biết, chư thiên tới cũng dường mình, ủng hộ cho mình. Còn mình á, thọ Bồ Tát xong mình đứng ra rùm beng, tôi là Bồ Tát này, phải cúng tôi, phải kính tôi, phải đối xử tốt với tôi. Rồi thì đó là sơ phần. Rồi bây giờ cái phần khác, cái phần gọi là giữ gìn tâm ý. Phần giữ gìn tâm ý thì đây là trong những câu nhỏ, trong này nó chia những cái câu nhỏ như vậy đó, để mình tụng, mình thọc thuộc lòng cũng càng tốt nữa. Thì đây là câu này đó, trong cái phẩm giữ gìn tâm ý. Người tu hành Bồ Tát phải biết giữ gìn tâm ý. Người tu hành, không phải Bồ Tát không, mà người tu hành phải biết giữ gìn tâm ý. Không biết giữ gìn tâm ý thì sao? Thì miệng nói lung tung hết, tạo khẩu nghiệp, ý nghĩ lung tung hết, nghĩ bậy bạ. Rồi chân tay nó tạo lung tung hết, đập bàn đập ghế đánh lộn tùng lung tà la hết. Thì đây, dù tục kinh ép xác lâu ngày cũng đều vô ích nếu tâm tán loạn chứa đầy tà kiến. Đó, chỉ một câu này thôi mình nhớ. Dù tụng kinh ép xác lâu ngày cũng đều vô nghĩa hết nếu tâm tán loạn chứa đầy tà kiến. Tà kiến là cái thấy sai lầm. Đó. Như vậy tâm phải được canh chừng gìn giữ cẩn thận. Nếu không biết giữ gìn tâm ý thì tu tập những pháp môn khác có ý có nghĩa lý gì? Không biết giữ gìn tâm ý đó, thì tu tập những pháp môn khác có nghĩa lý gì? Tu gì pháp tảng hình, đi xuyên qua tường, đi trên nước, hoặc là pháp mà bắt ấn, kêu mưa tới hôm nay mưa, kêu mặt trời tới, những pháp mà chỉ chú khiến cho người nào mà chửi mình cho nó cá khẩu luôn, ví dụ như vậy. Không có tâm ý tu cái gì này. Rồi nếu mà không biết giữ gìn tâm ý đó, tức là không có canh chừng cái tâm ý của mình, thì tu những cái gì khác cũng vậy. Tụng kinh này kinh kia, kinh nghĩa là gõ mõ, bể mõ ra nữa này cũng càng gõ càng mạnh. Cái gõ hồi thấy mà chưa giác ngộ hết, tức quá đập mạnh thêm nữa, đập tiếp cái là hết bể hết mõ này tới mõ khác mua, mà hồi chuông cũng bể luôn nữa mà cũng không thấy giác ngộ gì hết. Tại vì sao? Không biết giữ gìn tâm ý. Mà muốn giữ gìn tâm ý là phải giữ gìn chánh niệm, canh chừng cái tâm của mình. Rồi đây kế tiếp cái phần giữ gìn tâm ý này rất là hay, nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ lựa vài khúc để cho quý vị thấy thôi. Cái quan trọng nhất giữ gìn tâm ý là không nổi sân si với người khác. Tại vì sao? Tại khi quý vị tu hành tạo được bao nhiêu công đức mà nổi sân si lên á, thì thôi bao nhiêu công đức đó là đổ cho cá ăn hết ở ngoài á, mất tiêu hết đó, khổ lắm. Là xây lên cái chùa đẹp như vậy, xây lên 10 năm mà nổi sân lên giống như mình đốt chừng tiếng cháy hết không, hay 2 tiếng, ví dụ như vậy. Cương quyết từ bi khiêm nhường lễ phép. Trời ơi, bắt mình lễ phép, mình là Bồ Tát bắt khiêm nhường lễ phép người khác là tất thiệt. Cương quyết từ bi khiêm nhường lễ phép, thông cảm bình tĩnh. Trời, bình tĩnh không cho mình nổi nóng. Bồ Tát cái này lép vế quá. Vì thấy đọc học Bồ Tát thấy mình thấy lép vế rồi. Luôn luôn làm lợi ích cho kẻ khác, không bao giờ bực tức nổi giận vì những đòi hỏi vô lý của những kẻ vô tri, mà ngược lại khởi tâm thương xót vì biết họ đang bị vô minh phiền não sai thử. Đó, mình cũng vậy, mình thấy tên nào nó vô lý quá, đòi hỏi mình cái gì ấy. Thường thường mình gọi là mình phát sùng lên là tính ăn thua đủ liền, nhưng mà Bồ Tát thì không có làm như vậy. Bồ Tát phải có cái tâm từ bi trước, nhìn xa hơn đó. Trong lúc làm lợi ích cho mình và cho người, Bồ Tát luôn thuận theo chính pháp, giữ gìn cẩn mật tâm ý, xa lìa mọi ý niệm về ta. Đó, câu này là câu thứ 57 trong phẩm giữ gìn tâm ý. Thì tu tập là như vậy. Quý vị, có nhiều người đọc quyển này xong rồi nói rằng quyển này hay quá thầy ơi, mà con làm được. Nói vậy thôi cũng hoài vốn rồi. Tôi bảo thôi, thôi bác cũng để đem quyển sách nó bác cho người nào khác rồi. Đó. Tại sao không làm được? Chỉ cần luôn luôn nhớ làm lợi ích cho người, cố gắng đừng bao giờ bực tức và xa lìa mọi niệm về ta. Có gì nghĩa? Mỗi lần quý vị nói trời ơi tôi thèm cục hột xoàn trên tay bà đó quá à. Thế thì mình nói ôi trời, ai thèm nói ta à? Ta không có mà đó. Trời ơi tôi mong muốn cho bà có cục hột xoàn trên tay bà hoài hoài đó. Luôn luôn nghĩ về người khác. Một và người thường cái nó dễ hơn, mình chỉ đổi đúng không? Có nhiều người khó lắm đó. Bảo nghĩ tốt về người khác, trời ơi, ngồi hoài nghĩ không ra. Nói về ta đó, mình nó là nghĩ ra được. Cái gì cũng nhìn cũng đem về ta hết. Bây giờ thì mình chỉ bỏ cái ý niệm ta trong đầu mình nó dễ. Ở đây không bắt mình phải moi ruột cúng dường tim hay là gan là mắt gì cho người khác. Chỉ nói mình giữ gìn cái tâm ý thôi. Như khi mình nghĩ đến cái gì ta đó, cho ta đó, mình dẹp cái đó liền. Thì đó là quý vị đang tu hành Bồ Tát Đạo. Xong kế tiếp đến phẩm nhẫn nhục. Thường thường á, Bồ Tát muốn không muốn nổi sân á, là phải tu hạnh nhẫn nhục. Thì đây cái phẩm nhẫn nhục, câu thứ 41. Khi bị đánh đập, cái này Đức Đạt Lạt Lama hay nói lắm, mà trong kinh Bảo Tích cũng có nói. Khi bị đánh đập không ai giận cây gậy hết á, mà giận chính người sử dụng cây gậy. Vì đồng ý không? Bây giờ người nào cầm cây gậy tới quýnh quý vị, quý vị có giật cây gậy của họ, bị đạp đạp cây gậy không? Quý vị lấy dao ra băm cây gậy cho nó thả giận. Quý vị làm gì? Quý vị tức người ta hay tức cây gậy? Thì người nào tới đánh quý vị, quý vị tức cây gậy hay tức người ta? Tức người nào? Người nào tức cây gậy là tôi bái phục không? Tức người ta không à? Đúng không? Ngài này nói đâu có gì, thấy không có gì cao siêu hết á. À, nhưng mà bây giờ mình kế tiếp là cái đặc điểm. Cũng vậy, đối với những người sân hận ta, não hại ta, ta không nên giận họ, mà hãy nên giận cái gì? Giận cái tánh sân hận đã thúc đẩy họ. À, cái này là đúng là Bồ Tát mới nhìn thấy được như vậy. Người thường của mình làm gì? Giờ không nói cây gậy đi. Trong kinh Đại Bảo Tích cũng vậy, có nói một câu chuyện như vậy. Con chó, có người cầm cục gạch liệt trúng con chó. Chó đau quá nó được theo cục gạch nó sủa. Tới cục gạch cắn cục gạch ra gầm lên. Cái người đời nói thằng chó này ngu quá. Đúng không? Người sủa hay đi sủa, cái người mà liệm á, con chó nó không biết, nó rượt theo cục gạch nó sủa. Thì mình ở đây cũng vậy, cái người mà não hại mình á, thật ra là Bồ Tát nhìn xa hơn một chút. Là không phải cái người đó, mà Bồ Tát không có giận người đó, mà giận những cái tâm sân hận của người đó. Giận cái đó, thấy được. Người nào người ta về nhà, người ta tới mình, ta mắng mỏ mình, chỉ ở hơn mình á, thì mình nó thay vì sùng cái người đó, nói trời ơi cái sân hận chúng sanh dễ sợ, tức cái sân hận này quá, cầu nguyện cho cái sân hận này, nếu mà ta có thể giết được cái sân hận, ta giết luôn. Muốn giết sân hận này thì giết bằng cách nào? Chỉ bằng phải nước cam lồ từ bi quan thế Bồ Tát. Thì vậy thôi. Nếu giận như vậy, tôi khuyên quý vị giận, giận những cái tánh tham sân si, chứ đừng giận cá nhân người kia. Quý vị hiểu không? Những người nào làm hại mình, mình đừng giận họ, mà giận cho cái si mê của họ, giận những cái đó. Mình muốn diệt cái đó thì mình phải khởi cái tâm lên, tỏa những cái từ bi lên. Thì chỉ có từ bi mới tiêu diệt, mới xóa bỏ được hận thù. Chỉ có trí huệ mới xóa bỏ được cái sự vô minh được thôi. Đó là cái nhìn cao thượng của Bồ Tát ở chỗ đó, khác mình ở chỗ đó. Cho nên câu này rất là hay. Nên Đức Đại Lai Lạt Ma không bao giờ giận người tổng, mà giận cho những cái vô minh sân si của người tổng, chứ không có giận người tổng. Quý vị hiểu không? Biết quý vị điều này quý vị có hiểu thấy được cái này không? Rất là quan trọng. Bây giờ là người nào tới mắng chửi tôi không tức lại, người ta nói ông cả chớn. Tôi mới nhìn lại, tôi thấy ông này cái mà làm phiền mình không phải là ông này, mà cái tâm niệm sân hận của ông này, si mê ái ố về ông này, ông nghĩ mình là cái gì đó, ông nghĩ tôi là cộng sản, ông nghĩ tôi là thầy tu thủ kép, ông nghĩ là cái gì đó. Tôi giận những cái ý nghĩ đó chứ không có giận ông đó, ông không biết gì hết. Lúc đó ông đó là một cái người dối, vì những cái tư tưởng đó nó nắm đầu ông, nó sai xử ông, nó bắt ông phải nói với tôi như vậy, nó bắt ông, những cái ý niệm đó nó chui vào đầu ông, nó bắt ông mở miệng ra mắng chửi tôi. Cho nên ông cũng chỉ là một kẻ nô lệ cho những cái vô minh của ông thôi. Chứ vì phải thấy như vậy đó thì mới không giận ông ta. Còn nếu mình không thấy được như vậy đó thì mình giận ông ta kinh khủng, ăn thua đủ nhào như đấm chết luôn. Đó là cái quan trọng, rất là quan trọng. Nếu mà học được Bồ Tát Đạo phải thấy được cái điều đó. Dạ, đáng lẽ hết giờ rồi đó, nhưng mà tại nãy chưa hết đăng nói tiếp, khảm tiếng rồi. Này nhờ công đức của bác ở đây, xin cho quý vị được nghe thêm. Nhưng mà thầy chắc khổ cổ. Em 11 giờ là hết, nhưng mà thôi nói thêm quý vị chút xíu nữa ha. Dạ. Thêm nữa thì thầy được thêm công đức. Rồi kế tiếp nữa, cái vấn đề của những người Bồ Tát thì đây là cái phòng tinh tấn. Nhìn cẩn thận, tại có nhiều người hành Bồ Tát Đạo nói tinh tấn, ráng lên Bồ Tát mà đừng có bỏ, ráng lên chị, trời ơi chị, anh chị làm ở đây bị chúng chửi quá chừng à, vô là đại chúng ghét mình liền, phá mình, phá đám mình, giật dây mình, thọc gậy mình, không làm ăn gì được hết. Thế người khác nói trời ơi, anh Bồ Tát anh ráng lên đừng có bỏ, ráng tinh tấn lên. Như họ nói nãy là năng hành hay năng hành. Khi mà Bồ Tát làm á, khi mà mình chưa tới cái mực mà sơ địa Bồ Tát á, thì mình còn thối lui. Nên phiền não á, phiền não vừa vừa mình chống được thì mình chống, mà chống được á thì làm gì? Phải biết né. Thế là vô nữa là đâm cho chết luôn. Đó, thì đây trong này có nói đó, Bồ Tát luôn luôn thích thú là hạnh lành, không bao giờ thấy đủ, vì Bồ Tát tìm thấy an vui ngay trong công việc làm. Ngày nào mình còn thấy được như vậy á, công việc mình làm mình thấy an vui thì mình cứ làm. Nhưng khi nào mình cảm thấy mất hết an vui rồi và phiền não quá chừng á, chịu hết nổi đó, muốn tới đốt chùa đó, thì thành thật khi kiệt sức, câu này câu thứ 67 của trong học tinh tấn, khi kiệt sức Bồ Tát có thể tạm ngưng để tiếp tục về sau. Và khi công việc được hoàn tất, Bồ Tát liền bỏ qua một bên, sẵn sàng đón nhận việc khác liền. Tức là mình không, nếu mình không làm như vậy đó, thì mình sẽ thối thất bồ đề tâm và mình sẽ bỏ chùa luôn. Không, mình làm cố gắng hết sức mình và phiền não quá chừng chịu nổi thì mình có thể ngưng để mình nghỉ ngơi, bồi bổ lại sức mạnh, sau đó trở lại làm tiếp. Làm được xong một công việc rồi nó bỏ qua, không có nghĩ tới, tìm công việc ích lợi khác làm tiếp nữa thì chúng sinh. Cho nên vị nhớ, Bồ Tát không bắt buộc phải là điên khùng cứ lao đầu vô để cho mọi người đấm đá, người ta vừa tạo tội mà mình cũng không ích lợi hết, dù nhà thương nằm nữa. Cho nên phải Bồ Tát phải độ chúng sinh, phải có trí huệ. Rồi thôi, tạm chấm dứt ở đây để tại vì giờ còn có mỗi mình thầy, cho nên thầy phải dưỡng sức, đáng lẽ phải làm à. Đáng lẽ có hai thầy thì đỡ, mà giờ còn mình, cho nên phải dưỡng sức, quý vị làm tiếp nữa là hồi khám tiếp. chia ra. Tóm lại đó thì quý vị nhớ, con đường Bồ Tát Đạo rất là, người đi trên con đường Bồ Tát Đạo phát Bồ Đề Tâm đó, đáng được người và trời kính nể. Tại vì sao? Tại vì những người đó là những người Phật tương lai. Còn những người tu đạo mà không có Bồ Đề Tâm đó, thì những người đó không có thành Phật. Ai cũng có Phật tánh hết đó, cho nên ai cũng có thể thành Phật, nhưng mà phải có cái tâm nguyện cầu thành Phật mới thành Phật được. Bây giờ đó, người nào cũng có, thí dụ nhà trong người nào cũng có hột táo hết, nhưng mà phải người nào đó phải đem hột táo ra bỏ dưới đất gieo trồng mới có cây táo. Còn những người nào có hột táo mà để trong kho hay để trong tủ lạnh ngoài đó, không bao giờ có hột táo, cây táo ăn hết đó. Mình đều có Phật tánh, nhưng mà người nào phải phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật thì mới có thể thành Phật được. Còn nếu không, có Phật tánh đó nó nằm hoài trong tâm quý vị, nằm tới A Tăng kỳ kiếp luôn, nó không biết bao giờ nó ra. Cho nên phải phát Bồ Đề Tâm mới có thể thành Phật được. Cho nên quý vị phát Bồ Đề Tâm khỏi Bồ Tát Giới, đó là quý vị đang lấy cái Bồ Đề Phật tánh của mình ra, đang trồng, đang tưới, đang lên. Được. Từ bi vô ngã đó. Và nếu có quyển sách này nữa, vì có rồi thì về nhớ, không có đọc hết quyển như đọc tiểu thuyết, mà lấy ra cái khúc nào đó mình thấy là thấm thía nhất đó, lấy ra đọc thuộc lòng, đọc tới đọc lui đó, đó là tu có phương pháp. Còn nếu không đó, thì đọc hết sách này sách kia, sách nào cũng nói, ôi hay quá, rồi đầy tủ sách hết rồi không đi đến đâu hết, chứng nào vẫn tập đó thì rất là ổn. Rồi bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem